Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Lạy Phật chứng cho lòng con. Bao năm trôi lăn mỏi mòn, nào hay bến xưa chờ đón. Xa xôi muôn kiếp gành thác lênh đênh, thân tâm sơ sáng ngơ ngác bơ vơ. Nay con hân hoan trở về, đường xưa ngát hương từ bi. Bao nhiêu mê man miệt mài, nguyện thôi dứt ngay từ đây. Nương thân Tam Bảo dừng bước đi hoang, năm tháng đường về thanh thang. Đã lâu rồi biết bao đời, vì mê hương sắc trần gian hư ảo mà luôn đớn đau xót thương kiếp thân trầm luôn. Đã lâu rồi biết trần gian mê đắm làm ta quên hết đường về.
Nam mô ngày 25 tháng 10 năm 2014, chúng ta có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, tối hôm nay chúng ta tụng một thời kinh cầu siêu cho thân nhân của quý Phật tử trước khi chúng ta vào buổi sinh hoạt Phật pháp. Ngày xưa ở bên Ấn Độ cho đến bây giờ, người ta vẫn sống trong giai cấp. Ấn Độ người ta chia ra 4 giai cấp. Thứ nhất người ta gọi là Bà La Môn. Bà La Môn tức là giai cấp của các vị đạo sĩ. Những người này luôn luôn đóng cái vai trò chủ tế, chủ trì các buổi lễ. Và họ quan niệm rằng họ là người cao quý bởi vì họ được sanh từ miệng của Đấng Phạm Thiên. Đấng Phạm Thiên mà mình được hiểu là giống như một vị vua trời vậy đó. Thì họ là những người sanh ở nơi cửa miệng của Phạm Thiên. Cho nên họ là người cao quý nhất trong 4 cái giai cấp ở Ấn Độ. Cái giai cấp thứ hai á, gọi là giai cấp sát đế lợi, mà chúng ta được hiểu là giai cấp của các người vua chúa. Và các vị này người ta tin rằng người ta là những người được sanh ở nơi hai cánh tay của Đấng Phạm Thiên. Giai cấp thứ ba gọi là giai cấp phệ xá, tức là giai cấp những người thương buôn, họ là những người sanh ở bắp chân của Phạm Thiên. Và giai cấp cuối cùng là giai cấp Thủ Đà La, tức là mình gọi là giai cấp bần cùng. Thì giai cấp này người ta cho họ là những người sanh ở dưới lòng bàn chân của Phạm Thiên. Cho nên ở trong xã hội Ấn Độ, cái giai cấp này là giai cấp thấp nhất. Và cái giai cấp này không được quyền nhìn những người sang trọng như là vua hay là bà la môn. Và nếu như họ đi đường mà lỡ họ đụng một cái người trên trong ba giai cấp trên đó, thì họ sẽ bị đòn, họ sẽ bị đánh. Vì vậy cho nên ở trong xã hội Ấn Độ á, người ta luôn luôn sống mà có những cái tầng lớp như vậy. Cho nên họ cũng chẳng muốn giúp ai, tại vì giúp rồi nó giàu bằng mình sao. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy cái chú đó nghèo quá, mình sẽ sẵn sàng mình hỏi coi cái nhà chú đó cất nhiêu, mình hùng lại mình cho để ông có cái nhà ông ở với người ta. Nhưng mà có thể người ta quan niệm không được, nó là cái người bần cùng, họ sống như vậy là đúng rồi. Chứ bây giờ mình cho họ cái nhà thì cái giai cấp mình sẽ nâng họ lên bằng với mình là không được. Mà thậm chí tới bây giờ thì những cái giai cấp đó họ vẫn còn như vậy. Pháp Hòa nhớ năm 2006, khi Pháp Hòa sang Ấn Độ, thì bữa đó đang đi tụng kinh ở tại vườn Lộc Uyển, thì đang đi kinh hành nhiễu tháp vậy, tụng kinh vậy, thì ngó qua bên hông thì thấy có một cái em 12 tuổi. Nó là cái gia, nó là nếu mà trong xã hội là Ấn Độ, nó là giai cấp bần cùng đó. Tại vì nó đi bán chuỗi, nó đi bán tạp nhạp để nó kiếm tiền nó sống. Thì nó đi ngang, nó gấp rút làm sao không biết, thì nó đụng vào hai cái người thanh niên con nhà giàu. Tức là có thể là hai người đó là con thương buôn. Thì hai cái anh chàng đó mới ngoắt thằng nhỏ lại, biểu thằng nhỏ khoanh tay lại, và hai đứa lột hai chiếc giày đập thằng nhỏ trên đầu, đập xuống, đập khang, mà nó không dám nhúc nhích về, nó cứ đứng yên cho hai cái người đó đánh. Thì Pháp Hòa đang đi mà mình thấy bất nhẫn quá, thì Pháp Hòa bước ra khỏi cái hàng ngũ đi đang tụng kinh đó. Pháp Hòa đến, Pháp Hòa nói với cái hai cái anh chàng thanh niên giàu có kia là không nên làm như vậy. Thì nó lỡ mà, nó lỡ nó đụng chứ đâu phải nó cố ý đâu, mà nó đụng anh vậy thôi chứ anh có bị cái gì đâu mà anh đánh dữ vậy. Rồi thôi hai cái anh chàng đó bỏ đi. Nhưng mà suốt cái buổi Pháp Hòa đi ở trong cái thánh địa đó là thằng nhỏ nó đi theo, vì nó sợ là nếu mà nó rời khỏi mình là hai anh chàng kia tiếp tục đánh nó. Thì nó mới nói với Pháp Hòa là có lẽ là trong vài tuần tới đây nó phải đi kiếm chỗ khác nó bán, chứ nó không dám bán khu vực này. Thì lỡ mà cái anh chàng hai anh đó mà vì tức tối mà trở lại là nó bị đòn á. Hay là mình thấy á, ở mình đi trong đòn thì ông tài xế xe bus á thấy tội quá, cực khổ. Thì Pháp Hòa mới đi vô ăn, thì mình kêu mấy ổng vô ăn chung, nhất định không vô là không vô. Tại vì họ tự biết thân phận của họ là bần cùng, không có được đi vô nhà hàng ngồi ăn ngang với lại những người ở đây thì không có chuyện đó, phải không? Mình không có sống cái gì quen. Thì quý vị biết không, tới giờ ăn thì mình ăn gì ăn, thì tài xế lơ xe đến cái bánh xe, ngồi ở ngoài sân cái bánh xe đó, rồi cứ may lấy thức ăn ra tự ăn lấy. Mình muốn thì lấy thức ăn từ trong nhà hàng đem ra cho họ thì có thể họ dám ăn, chứ còn mà mời họ vô nhà hàng ngồi với mình ăn là nhất định họ không ăn. Thì có một cái em nhỏ đó, nó khoảng mười mấy tuổi thôi, nó đi làm lơ xe, mà nó đẹp, nó dễ thương lắm. Pháp Hòa thấy ban đêm mà mình đi lên khách sạn hết rồi thì nó lui hui, nó rửa xe, nó chùi mình, nó tội. Thì Pháp Hòa đi xuống, Pháp Hòa phụ nó. Pháp Hòa tối Hòa đi xuống, tối nào Hòa cũng canh, Hòa đi xuống, Pháp Hòa dắt khăn phụ nó không cho, nó nhất định nó không cho, mà thiếu điều nó muốn lại mình đi lên vậy đó. Thì thôi, Pháp Hòa thấy mình phiền nó quá, mình phụ nó mà rồi nó không cho, rồi nó mất thì giờ, nó cứ đẩy tay mình ra chỗ khác, thôi mình đi lên cho nó làm. Thì như vậy đó, thì Pháp Hòa thưa đại chúng là người ta vẫn sống trong cái cách như vậy. Và người ta bị ảnh hưởng, cái đời sống của họ bị ảnh hưởng một cái bộ luật Bộ luật đó tên là luật Manu. Luật Manu là cái bộ luật mà nó chi phối rất nhiều những cái truyền thống của người dân Ấn Độ. Chẳng hạn như là người nữ không được kể là cái gì ở trong xã hội hết. Và thậm chí mà nếu mà người nữ mà lấy chồng á, thì nhất định người nữ phải có tiền của đưa qua nhà chồng. Tại vì người ta quan niệm là người nữ là cái của nợ. Mà bây giờ cái gia đình đó, sống chung với gia đình mấy chục năm rồi, gia đình phải chịu cái cục nợ này. Bữa nay hên quá, mừng quá, có một nhà khác nó giang tay nó đón cục nợ về giùm. Cho nên rồi á, mình gia đình ruột của mình đã phải có một số tiền để đưa qua cho gia đình đàn trai, cũng giống như là của hồi môn. Cảm ơn đàn trai, bắt đầu từ bây giờ gánh vác giùm tôi cái cục nợ này. Thì có nhiều người nghèo quá, không có tiền, thì khi mà đi về nhà chồng đám cưới một đêm, sáng hôm sau mẹ chồng với chồng hỏi vậy chứ đi về đây mà có mang gì về không, thì người vợ nghèo đó mới nói không có gì hết. Mẹ chồng với chồng đập chết, có thể bóp cổ chết, có thể đánh đập bằng hình thức nào đó, hoặc là thậm chí là có quyền đem vợ của mình tặng cho ai nếu mình muốn, nếu mà cái người đàn ông đó họ thích vợ của mình. Vì vậy cho nên cái thời đó đó, cái người nữ họ chịu ảnh hưởng rất lớn cái bộ luật đó. Cho nên khi người nữ mà đi vào xin Phật tu á, Phật không có nhận liền được. Bởi vì Phật nhận như vậy mà không có một phương pháp nào, thì sẽ làm cho người ta, lúc đó Phật sẽ là cái người bị chống đối rất lớn. Vì Phật đã đi ngược lại với cái truyền thống ngàn đời của Ấn Độ. Đức Phật sẽ nhận nữ đi tu, nhưng mà nhận bằng cách nào? Phật chưa nghĩ ra cách. Cho nên khi mà bà Gotami đến xin Phật thì Phật không thể chấp nhận được. Bởi vì Phật phải tìm ra một cái phương cách nào để giúp cho họ. Thì cuối cùng các vị đệ tử lớn của Phật mới cùng Đức Phật ngồi lại và tìm ra được một phương pháp, đặt ra những cái quy chế để cho những cái người mà người ta theo cái luật đó đó, người ta thấy ồ, những người nữ vẫn còn bị đàn áp. Nhưng mà thật sự trong cái luật đó đó, Phật đang giải phóng, đang tìm cách đưa cái người nữ, những người tu theo Phật ra khỏi cái hệ lụy đó. Cho nên phải hiểu như vậy. Mà bây giờ đừng có đòi hỏi là phải bình đẳng bỏ bát kính pháp được đó. Phật thương người nữ thời đó và cho những cái cách như thế nào để cho nó tồn tại. Năm 1956 có một ông tên là Ambedkar. Ông là một cái người trong cái nhóm bần cùng đó. Ông đã đứng lên để ông quyết định là thay đổi cuộc đời. Tức là nếu ai mà theo Hindu, tức là Ấn Độ giáo đó, thì họ phải chịu chấp nhận cái số phận cùng đinh của họ. Ông đứng dậy, ông đã kêu gọi. Và quý vị, năm một viết là tháng 11 năm 1956, có 5 triệu người Ấn Độ mà trong cái giới cùng đinh đó quyết định đi theo Phật giáo. Bởi vì họ nói rằng đạo Phật là đạo bình đẳng, không có kỳ thị những cái thành phần trong xã hội. 5 triệu người quy y theo Phật giáo vào tháng 11 năm 1956. Đến tháng 11 năm 2001, tức là mới cách đây mười mấy năm đó, có 1 triệu người phát tâm quy y Tam Bảo theo Phật giáo, mà họ gốc của họ là từ gốc Hindu hết, Ấn Độ giáo hết. Nhưng mà nếu họ còn là một member của Ấn Độ giáo thì họ phải chấp nhận cái luật là họ là một cái người cùng đinh, không được ngang bằng với ai trong xã hội. Thì những người đó đó, bây giờ á, có một số họ được ra nước ngoài. Thì trong cái tỉnh Alberta mình đó, có một số người đó. Họ là những con cháu trong những cái gia đình mà cùng đinh đó, mà bây giờ họ qua Phật giáo đó. Thì Pháp Hòa nhớ cái bài báo năm 2001 đó có đăng, thì có một cái ông mà ổng là cái người đại diện trong cái nhóm đó đó. Người ta hỏi rằng tại sao ông cải đạo. Ông mới nói không, tôi không có cải đạo, tôi không có đổi đạo, mà tôi đang trở về cái nguồn cội. Bởi vì đạo Phật là đạo mà bình đẳng và dạy cho chúng tôi cái thực chất của đời là đau khổ, và cho chúng tôi phương pháp để trị lành cái vết thương đau khổ, và còn dạy cho chúng tôi làm sao để biết sống và tận hưởng những cái hạnh phúc mình đang có. Và chúng tôi không có phải cải đạo, mà chúng tôi là những người trở về với cái truyền thống văn hóa đích thực của một con người. Đó là sự bình đẳng giữa con người với con người. Chứ chúng tôi đâu có đổi. Thì chúng tôi có cái quyền đó, nhưng mà lâu nay chúng tôi không được người ta cho cái quyền đó. Bây giờ chúng tôi phải trở về để trị vì chính mình, để phục hưng lại cái quyền của mình. Cho nên chúng tôi trở về, chứ chúng tôi không có cải đổi. Cái ông trả lời như vậy. Người ta mới hỏi vậy chứ tại sao anh theo. Thì ông mới nói rằng đạo Phật là đạo bình đẳng, bất bạo động, hướng dẫn cho chúng tôi cách sống, nhận cái đau khổ, nhận chân cuộc đời rồi sống, chứ không có để đời mình cho những thần thánh quyết định. Giờ Phật tử mình là không có để cho thần thánh quyết định. Mình quy y rồi mình nhận ra rằng mình có khả năng sống như Phật, và mình phát tâm mình tu. Phật là những người trợ duyên cho mình, Phật pháp, chư vị thiện thần hộ pháp, Bồ Tát rồi đó, tức là những vị đó trợ duyên cho mình, còn mình phải là cái người phát tâm tu. Thì Đức Phật dạy trong kinh đó, Đức Phật nói về cái thế giới hình thành, và sau đó Đức Phật nói như thế này: khi mà thế giới hình thành rồi á, thì xã hội có những người lười biếng không chịu đi làm, họ trộm cướp tài sản của người khác, mất trật tự trong xã hội. Thì lúc này á, xã hội mới đề cử một số người nào đó để coi sóc và hạn chế những cái sự trộm cướp trong xã hội. Và những người đó là những người gì? Những người sát đế lợi. Họ là những người tiên phong của cái giai cấp đó. Nhưng mà thật sự hồi xưa là thời đó là khi con người không có ai trị vì hết, thì xã hội bắt buộc phải nhóm lại, cử một số người nào đó người ta có khả năng lên để điều đình trật tự. Thì không ngờ khi mà đưa đề cử như vậy thì cái bắt đầu nó bắt nguồn cho cái giai cấp gọi là giai cấp trị vì người khác. Rồi đến khi đó trong xã hội, khi con người mà tiến bộ thì họ muốn có những cái việc gọi là tế lễ, thì mới đề cử một số người nào đó lên làm chủ tế. Lên làm chủ tế thì nó thành ra một cái nhóm gọi là nhóm Bà La Môn, tức là làm chủ hết các cái vấn đề. Như vậy lần lượt trong xã hội là do mình đề cử. Cũng giống như bây giờ mình nói, ví dụ như giờ mình mới lập một cái cộng đồng của mình ở đâu đến đây, bây giờ mình muốn làm một cái tổ chức thì bắt buộc sao, xin bắt đầu giơ tay đề nghị: tôi xin đề nghị anh có thể làm lãnh tụ cho chúng tôi về cái phương diện này được không. Như vậy thì tất cả là do đề cử để cho trật tự lại trong xã hội, chứ không có phải là chúng ta đề cử để những người đó có uy quyền rồi sinh sát ở trong tay. Mà hôm nay là ở trong cái tỉnh này á, có một nhóm người Ấn Độ, và họ là những người giai cấp cùng đinh đó, họ con cháu của những người đó hoặc là những thành phần đó. Họ kỷ niệm mỗi năm một lần cái ngày mà các vị đó quy y theo Phật. Thì cách đây tháng trước thì họ có lên mời Pháp Hòa để chứng cái lễ đó cho họ. Thì họ tổ chức ở dưới đào thao đây, thì hồi chiều này Pháp Hòa mới đi đó. Thì họ không có đông, trong đây thì họ khoảng chừng 50 gia đình trở lại thôi. Thì họ bày một cái bàn Phật rất đẹp, có trái cây, có hoa, rồi có hương đèn vậy đó. Thì mời Pháp Hòa đến để thắp hương và tụng kinh cầu nguyện cho họ. Thì sau đó họ mời Pháp Hòa nói vài lời với những người trong nhóm. Thì Pháp Hòa có mở đầu cái bài nói chuyện của mình đó, rằng Đức Phật có dạy chúng ta rằng không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn, trong dòng máu cùng đỏ. Nếu ai mà nước mắt họ cũng mặn, máu họ cũng đỏ, thì họ với mình giống nhau. Thì Đức Phật nói một cái điều rất hay ở trong kinh mà Pháp Hòa trích đây để cho đọc cho đại chúng nghe. Đức Phật nói rằng á, nếu mà vợ của các ông bà La Môn á cũng có thai và cho con bú như những người phụ nữ ở giai cấp khác, nên những đứa trẻ của người bà La Môn cũng được sinh ra như những đứa trẻ ở giai cấp khác, rồi bà La Môn cũng phải có sinh lão bệnh tử, thì người khác cũng có sinh lão bệnh tử. Thế thì tại sao phải có giai cấp? Nếu mà những người nhà giàu họ cũng ăn, rồi họ cũng già, họ cũng bệnh, họ cũng chết, thì các người nghèo kia họ cũng ăn, cũng già, cũng bệnh, chết, thì tại sao lại có giai cấp? Đó là lời Phật nói như vậy. Cho nên ở trong cái tăng đoàn của Phật á, Phật độ hết các dạng người vô tu. Quý vị nhớ là Mahanam, Nanda, Anan, công chúa Yajudala, thái tử La Hầu La, tất cả những người đó thuộc thành phần gì? Sát đế lợi. Nhưng mà rồi U Bà Ly là thành phần gì? Thành phần thấp nhất. Bởi vì U Bà Ly là người cạo tóc, người hớt thở hớt tóc. Vậy mà Phật cũng độ vô cho tu. Rồi cái cô mà dụ ngạ nan á là cô gì? Ma Đăng Già đó, là Mát Tăng Ga đó. Cổ là cũng là một người nữ ở trong cái giai cấp bần cùng đó. Mà si mà ngạ nan tới xin nước á, cổ đâu có dám tới gần, mà cổ không dám đưa nước nữa. Thì ngạ nan mới hỏi tại sao mà cô làm gì mà cứ tôi tới bước cả cô lùi bước vậy. Cậu mới nói dạ con là người bần cùng trong xã hội, còn tôn giả thứ nhất đã xuất thân từ giai cấp sát đế lợi, rồi hôm nay lại là gì cái một cái vị tu nữa thì nằm ở trong thành phần giáo sĩ nữa, thành thử hai cái giai cấp lớn hết, con đâu có dám gọi là đưa nước cho uống. Thì ngạ nan mới nói một câu: tôi tới xin nước uống chứ tôi đâu có xin giai cấp. Chỉ một câu đó thôi mà cổ thương ngạ nan, rồi cổ tìm mọi cách để cổ chiếm cho được ngạ nan. Nhưng mà cuối cùng Phật cũng độ cho cổ tu. Rồi Sati là con của người thợ cá cũng Phật độ. Rồi Nan Đà làm nghề chăn bò, quý vị nhớ đọc ở trong Đường Xưa Mây Trắng đó. Thì như vậy thì tất cả trong Phật giáo đều có đủ những thành phần. Cho nên quý vị thấy có những vị như là vừa rồi đó, mình xem một cái đoạn phim của một vị lão hòa thượng ở bên Trung Quốc, 112 tuổi mới mất. Ngài không biết chữ, đi tu từ nhỏ không biết chữ. Hồi nhỏ nghèo, ở những cái vùng quê đâu có đường đi học, cho nên nghèo không biết chữ. Nhưng mà có cái tâm tu. Ngày tu và ngày thọ đến 112 tuổi, mà sáng ngày mai mất, chiều nay vẫn còn đi làm ruộng. Rồi các đệ tử mới ra thấy ngài cuốc đất, 112 tuổi còn cuốc đất. Các đệ tử mới nói sư phụ sao ngài không vô nghỉ đi, giờ này chiều rồi. Ngài mới nói tôi phải làm cho nó xong, để ông thôi không kịp, tôi sắp đi rồi. Vậy đó, cái sáng ngày đắp y mất, 112 tuổi, hòa thượng Hải Hiền. Gần một ngã là cả trăm tuổi rồi mà vẫn còn leo nóc nhà hay trái cây. rồi tự mình may a vá áo quần lấy. Là như vậy. Rồi như những người không biết chữ cũng tu được. Rồi bây giờ có những người, người ta không có học, ta không biết chữ, ta học gì hết, ta tu được không? Ta tu cũng được, ta tu người ta cũng thành. Bởi vì cái quan trọng trong Phật giáo là gì? Mình phải làm sao mình tu để mình giải thoát cái tâm hồn chấp trước. Thật sự ra người không tu chấp cũng giống nhau, mà người người học hay là người không học gì á, cái phiền não, cái giận dữ, cái tức tối vẫn giống nhau. Có người nào, cái người mà người nhà giàu ha, có tiền của mua vàng vòng son phấn để mà trang điểm cho mình, mà lúc giận lên mà cũng giống như người nghèo, họ không có trang điểm gì hết đó, tại nó cũng một diện đó thôi. Thành thử ra nó bình đẳng vậy đó. Cho mình thấy là trong Phật giáo đó, là Đức Phật dạy khi mà Ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài nói một câu: kỳ tai, nhất thiết chúng sanh cự hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Lạ thay, hôm nay tôi phát hiện ra rằng tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ trí tuệ của một bậc Như Lai. Cho hôm nay Pháp Hòa đến với quý vị đó thì cái đầu tiên là Pháp Hòa cho quý vị đã đọc lại Tam Quy, và sau đó đọc một bài kinh ngắn và nói cho họ nghe một chút xíu về ý nghĩa sâu sắc hơn của quy y. Tức là mình không nghĩ là mình quy y cái tượng Phật, quy y Đức Phật, mà quy y còn có nghĩa là ngay cái giây phút đó mình trở về, mình nhận nơi mình cũng có khả năng sống sáng suốt tỉnh giác như Phật, mình cũng có khả năng sống từ bi trí tuệ như Phật, mình cũng có khả năng sống hài hòa với tất cả mọi người, như là ý nghĩa của chữ Tăng. Cho nên mình đó, người ta hỏi mình cái quan niệm về đạo, quan niệm về con người của đạo Phật như thế nào, thì mình phải biết rằng cái quan niệm của đạo Phật, con người là bình đẳng, con người là không có một ai sinh mà do duyên sinh, con người là bình đẳng. Mình khổ mình biết khóc, cái người nghèo người ta khổ ta biết khóc, thì cái người giàu khổ cũng khóc, chứ không phải là người giàu rồi khổ cười, người nghèo khổ mới khóc. Ai khổ cũng khóc, ai chết cũng nín thở. Vậy thì trong tất cả các cái pháp mà chúng ta hiểu, Đức Phật dạy bình đẳng. Khi mà mình thấy rằng không có ai quan trọng hơn ai hết, mà mỗi người mỗi việc cũng giống như là người ta năm cái ngón tay mà họ tranh với nhau vậy đó. Ngón tay cái nó mới nói rằng ở trong năm ngón tôi là số 1, tại vì mỗi lần mà muốn khen ai số 1 là phải dùng ngón của tôi. Thí dụ như muốn khen anh số 1 là đưa ngón này lên. Thành thử ra cái bàn tay nó mới nói rằng trong năm ngón tay cái của tôi đây là người quan trọng nhất trong bàn tay. Thì cái anh thứ hai ảnh mới nói anh là không có nghĩa lý gì hết. Anh có biết rằng cái ngón của tôi là được sử dụng nhiều nhất không? Tại vì trong đời sống hàng ngày muốn chỉ bảo ai điều gì phải nhờ tới tôi. Cho nên nè, thấy chưa? Tôi mới là cái người chỉ huy, anh thấy không? Tôi muốn chỉ huy người nào, tôi muốn điểm mặt người nào, tôi muốn sỉ vả người nào là tôi này nè. Chờ cái ngón thứ hai này nó cũng nói là nó số 1. Cái ngón giữa nó mới nói bây giờ mấy anh làm ơn làm phước, mấy anh đứng xếp hàng vô ngay ngắn cho tôi coi, rồi mấy anh sẽ thấy ai cao hơn ai. Ngón giữa cao hơn phải không? Mà tôi nói thiệt với mấy anh á, mấy anh sống ở cái quốc gia mà Á Đông á, thấy không? Là tôi nội cái chuyện đứng xếp hàng thôi tôi cũng cao hơn, mà nếu mà qua tới Mỹ, tới Canada đó, muốn chửi ai là tôi đó. Tôi muốn chửi ai, muốn chửi người nào là trong im lặng chỉ cần đưa ngón giữa tôi ra cái là thiên hạ. Cái anh nữa, anh thứ tư, anh nói trời ơi làm ơn làm phước xích quang bên cho tôi nói chuyện coi. Mấy anh có biết không, trong đời sống hàng ngày này hạnh phúc phải nhờ ai? Nhờ tôi. Cho nên tất cả các lễ cưới đều phải có tôi hết. Muốn có hạnh phúc là phải có tôi. Cái ngõ anh út cả mới nói trời ơi Tôi nói thiệt chứ nãy giờ người nào cũng to mồm lớn tiếng mà chẳng có nghĩa gì hết. Tôi nhỏ nhất nhưng mà giờ tôi nói thiệt, tôi là người quan trọng và lớn nhất trong đám nè. Bây giờ thử mấy anh chắp tay lại coi. Chắp tay lại thì cái ngón của tôi nằm ở ngoài, kế bên là Phật, tôi với Phật gần nhất. Bởi vì khi mình chắp cái bàn tay mình lại trước mặt mình là tượng Phật, thì có phải là ngón út với Phật là gần nhất không? Anh Út cảm thấy nói theo, tôi nhỏ nhất mà tôi là quan trọng nhất, tôi gần Phật nhất. Vậy thì quý vị thấy không? Năm cái ngón tay mà ngón nào nó cũng có cái chuyện của nó để làm. Thì trong một cái xã hội, trong một cái ngôi chùa hay là trong một cái đoàn thể, người nào cũng có cái trách nhiệm của mọi người và không ai hơn ai hết. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa khoảng 14-15 tuổi đó. Thì có một hôm Pháp Hòa xem một cái tờ báo, thì trong đó để thành phần của ban hội tề của một ngôi chùa, rồi ban trị sự, thế nào là phó hội trưởng, rồi ủy viên kế hoạch, ủy viên điện nước, ủy viên gì đó, nhiều thứ. Cái Pháp Hòa mới hỏi một chị, lúc đó mình chưa có hiểu về mấy cái chức, thì mới hỏi chị vậy thì trong mấy cái thành phần này ai lớn nhất vậy chị? Chị mới nói không thể, bởi vì mỗi người người ta có một cái việc của người ta. Thí dụ như người nào lo vấn đề tài chánh, người nào do vấn đề ẩm thực, thì mình không có thể nói ai quan trọng hơn ai hết, bởi vì mỗi người người ta đóng một cái vai, và khi đi vào trong đó thì người ta là quan trọng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, ở trong một cái ngôi chùa hiện tại giờ á, theo mình hiểu là thầy lớn nhất. Nhưng mà có những lúc á, tới một cái chỗ nào, một cái giai đoạn nào trong ngôi chùa này thầy đứng bên á, ví dụ như bây giờ biểu mà leo lên bắt ghế sơn chùa rồi bắt đinh bắt ốc, mấy đứa nhỏ nó nói thầy đứng qua bên cho tôi làm coi. Thì cái chuyện đó chuyện đương nhiên, tới lại mà kêu tụng kinh thì ổng giỏi, chứ còn chuyện cầm búa sao ổng cầm. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên ở trong một cái, khi mình hiểu được như vậy đó, tức là mình thấy rằng Đức Phật dạy đó là tất cả các pháp bình đẳng. Mà tại vì chúng ta không hiểu cho nên chúng ta sanh cái tâm gì? Bỉ thử. Bỉ thử tức là tâm gì? Tâm này tâm kia, tâm người này tâm người kia. Chứ thật sự các pháp là bình đẳng. Mà hiểu biết như vậy, đạo Phật gọi là chánh biến tri. Chánh biến tri tức là chánh là chân chánh, tri là biết, biết phùng khắp, biết cùng khắp một cách mạch lạc rõ ràng. Đức Phật có 10 hiệu quý vị nhớ không? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri. Chánh biến tri tức là cái biết cùng khắp, chữ biến là cùng khắp một cách rõ ràng. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, bổn phận làm chồng sao, bổn phận làm vợ làm sao? Tại vì Phật biết người chồng có cái thế của người chồng, nhưng mà người chồng phải làm sao để xứng đáng là một người chồng. Ví dụ như Phật nói chồng phải giao tiền cho vợ giữ, đừng có khó dễ khi vợ phải sắm sửa. Phật nói vậy nha. Trời ơi, mình đã đọc xong ít à, Phật biết tâm lý mình ham shopping ghê vậy đó. Nhưng mà khi mà Phật xây qua vợ, Phật mới nói á, vợ là cái người được chồng giao cho tiền giữ, thì phải biết cái ngân quỹ của gia đình mà mua sắm, không có được phung phí. Cho quý vị thấy Phật rõ ràng như vậy. Rồi Phật dạy á, bổn phận làm vợ phải chăm sóc miếng ăn miếng uống cho chồng. Xong rồi Phật xây qua mấy ông, Phật mới nói á, phải dễ dãi trong việc ăn uống, đừng có khó dễ để vợ phải khỏi phải phiền. Một ngày lo ba bữa cơm đủ rồi, muốn ăn khuya đừng có kêu người ta thức người ta làm. Rồi Phật còn nói là bây giờ là có những cái chỗ người ta mở 24 hour, muốn ăn thì order. Rõ ràng quý vị đọc trong kinh Thiện Sanh, Làm chủ đối với người làm, người làm đối với chủ. Thì Phật mới nói á, mình là một cái, mình có cái phước mình làm chủ, nhưng mà mình phải nhớ ơn cái người làm công, tại nhờ họ làm công cho nên mình mới được làm chủ. Thì Pháp Hòa có anh Phật tử, anh nói với người làm ảnh á, anh em mình nó cùng nhau làm việc, nếu các anh em mà làm không tốt thì tiệm của tôi cũng không tiếp tục được, thì chừng đó tôi cũng đói mà quý vị cũng đói. Thật ra tôi cũng cảm ơn mấy anh em tới phụ cho tôi làm. À, rồi thì mỗi người có một cái công việc, chúng ta cùng nhau đóng góp để làm nên cái công việc mà chúng ta có được cái đời sống hàng ngày. Cho nên mình hiểu như vậy đó. Thì quý vị có dịp thỉnh thoảng quý vị đọc lại kinh Thiện Sanh. Đức Phật dạy á, làm đệ tử đối với thầy, làm thầy đối với đệ tử, cha đối với mẹ, cha mẹ đối với con cái, rồi con cái đối với cha mẹ, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ. Rồi Phật dạy làm sao để biết được cái người đó là người bạn tốt, căn cứ vào những cái điểm nào của người bạn để mà mình biết được người đó là người bạn tốt. Người bạn tốt là một trong những cái đức tánh của người bạn tốt là người bạn đó luôn luôn khuyến khích mình làm điều lành mà không bao giờ đốc xúi mình chuyện xấu. À, chẳng hạn như là bạn mình rủ mình đi đánh lộn, hay là bữa nào mình hay tin bạn mình đánh lộn, mình gọi tới mình nói trời ơi sao đi đánh lộn rủ tôi. À, rồi về, hoặc là mình nghe người đó sắp đi đánh lộn, mình phone tới mình hỏi có đủ đồ nghề chưa. Thì mình biết là bạn này phải không phải thiệt rồi nha. À, cho nên Phật dạy trong kinh kỹ lắm, mà nếu chúng ta đọc thì chúng ta thấy là Đức Phật, thì tại sao những người đó người ta phát tâm người ta quy y Phật, là bởi vì người ta nói rằng Đức Phật dạy cho người ta rất là thiết thực ở trong đời sống của con người. Cho nên đạo Phật vì con người mà đến, thì đạo Phật sẽ nói chuyện của con người. Cho quý vị nghe cái câu á, tại vì ta nói Phật từ cung trời gì không biết, nhưng mà Phật cuối cùng ta kết luận sao? Ngài về đây học tiếng nói của con người. Cho bây giờ á, tùy cơ ứng vật, hồi trưa mình học á, mình là người Việt Nam, đạo Phật du nhập vào nước Việt Nam cách đây hơn 2000 năm. Cho nên cái truyền thống của đạo Phật đã ăn sâu vào dân tộc Việt Nam. Hễ mà mình mà bây giờ mà mình có được những cái truyền thống, không cần biết có đạo Phật hay không, hễ người thân mất cái kiếm ông thầy, con thầy tới cho nó ấm cúng. Không biết có tin Phật không biết, nhưng mà vậy đó. À, rồi mỗi Tết ông cần biết tin gì, nhưng mà mỗi Tết cái cũng đi chùa. À, thành thử ra quý vị biết đó là cái truyền thống. Cho nên ngày nay á, mình đang là cái người trở về với cội nguồn. Hồi chiều mình học một cái bài văn nhập lễ sám Lương Hoàng Sám. Bây giờ quý vị có quyển kinh Lương Hoàng Sám, quyển Lương Hoàng Sám đó, xin quý vị mở trang 91. Thưa đại chúng, sở dĩ mà mấy tuần lễ, cái tuần này mình lấy cái bài này ra là bởi vì nguyên ngày hôm nay mình tụng Lương Hoàng Sám, và trong này có những cái bài văn dưỡng giữ cái bản âm Hán văn đó, thì Pháp Hòa thấy chữ nghĩa, ý nghĩa trong này cũng hay, cho nên mang ra cùng chia sẻ với đại chúng. Hồi trưa mình đọc cái bài ở trong này, cứ xong một cái quyển, xong một cái lời, một cái quyển đầu trước khi vô kinh thì người ta có cái lời nhập, bây giờ kết thúc thì người ta có cái lời cuối. Cho nên quý vị thấy cái tựa đề là cuối quyển nhất, tức là cuối rồi. Thì bây giờ cái bài cuối cùng này trước khi kết thúc cái quyển, Thủy Sa cái gì, Cầu Lương Hoàng, quyển đầu. Cung văn. Hồi trước mình học cung văn là cái gì? Cung văn dịch là cái gì? Từng nghe. Tôi từng nghe gọi là cung văn. Giống như hồi nãy Pháp Hòa Phục Nguyện á, quý vị có nghe không? Cung văn sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàng. Tôi từng nghe hoa sương rất là dễ tan, gọi là sương hoa dị lạc. Sương nó rơi xuống, những cái hoa sương nó rơi xuống nó rất là dễ mất, chữ lạc là mất. Sương, cung văn sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàng, có nghĩa là mộng đẹp thì sớm tàn. Sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàng, vô thường khởi trạch. Cái chuyện mà vô thường thay đổi nó thường luôn luôn, nó sanh khởi trong đời sống của mình, không có phân tôn ti, không có phân thứ lớp, không có phân giàu nghèo, ai rồi cũng phải đi vào cái con đường đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái chữ cung văn là vậy. Từng nghe. Và từng nghe cái gì? Thiên thượng nhân gian chánh biến tri giác. Kính nghe trên trời nhân gian có bậc giác ngộ chánh biến tri. Đó là chỉ cho ai? Chỉ cho Phật. Tôi nghe rằng ở trên đời này, trên nhân gian này có một bậc giác ngộ sáng suốt hoàn toàn rộng khắp. Hào quang của vị này sáng hơn cả nhật nguyệt, tức là mặt trời mặt trăng. Cho nên gọi là gì? Quang siêu nhật nguyệt. Chữ siêu là gì? Siêu vượt. Chữ siêu là vượt. Quang siêu nhật nguyệt, ánh sáng hào quang vượt cả trời trăng. Còn nếu mà nói về cái đức của vị này thì hơn cái gì? Hơn cả Thái Hư, gọi là Đức Việt Thái Hư. Dùng thời xưa ta dùng chữ hay lắm, chữ siêu cũng được mà chữ Việt cũng được. Hào quang hơn nhật nguyệt, đức hạnh vượt Thái Hư. Vô khứ vô lai, không đến không đi, ẩn ẩn thường cư hoa tạng giới. Không đến không đi, ứng hiện hình. Không đến không đi, mờ mờ thường cư hoa tạng giới. Chữ ẩn ẩn là mờ mờ. Tại sao gọi là thế giới hoa tạng? Bởi vì theo trong kinh đó, cái thế giới này là thế giới của pháp thân. Cái thế giới này được hình thành bằng hoa sen, cho nên gọi là liên hoa, liên hoa tạng. Thí dụ như bây giờ mình ở trong cái cõi tịnh độ của Phật Tỳ Lô Giá Na, thì cái thế giới hoa tạng này màu nhiệm lắm, không có vẩn đục. Tại vì thế giới hoa sen là thế giới không còn bị dính bụi. Cho nên mỗi sáng mình hay tụng đó, hoa tạng huyền môn đó. Nhớ không? Bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải. Hoa tạng, cái thế giới hoa tạng này là thế giới của hoa sen, đầy đủ những cái thơm tho, những cái an lạc ở trong đó. Thì nói tóm lại là hễ cái chỗ nào mà chư Phật thường ở, không có bị vẩn đục, cái pháp thân của mình đó, ở trong cái biển hoa tạng. Thí dụ bây giờ cái ứng, cái báo thân này của mình đó, ở cõi Ta Bà phải không? Mà cõi này thì sao? Xuống lên dơ sạch, mà cái cõi này á, hễ mà không tắm thì nó dơ, mà tắm nhiều thì nó bệnh, thấy không? Mà không gội đầu thì nó hôi, mà gội đầu không sấy thì nó nhức đầu. Cho cái cõi này á, là cái cõi mà có thì cũng phải có, nhưng mà có quá nó cũng không được. Và cái cõi này thì phải làm sao? Phải chịu chi phối bởi những cái việc như vậy đó. Thí dụ như á, lúc mà mới đầu mà gặp nhau thì thương, gặp thời gian rồi bắt đầu chán, không? Chán rồi từ chán nó mới sanh ghét. Tại gặp hoài mới đầu nó chán, chán mà gặp mà tôi nói hoài mà cũng không nghe, bắt đầu tôi ghét. Thí dụ vậy, cho nên chán ghét. Nhưng mà ở cái thế giới Hoa Tạng là thế giới của pháp thân, tức là bây giờ quý vị nhớ là mình sống trong thế giới này là ta bà, là thay đổi, là đau khổ. Nhưng phải làm sao cho cái thân Phật Pháp của mình luôn luôn sống trong cái cảnh giới của Hoa Tạng, tức là trong tâm mình luôn luôn chứa tàn những hoa sen, những sự an lạc, những sự giải thoát. Ẩn ẩn thường cư Hoa Tạng giới, bất sanh bất diệt. Cái thế giới đó nó đâu có sanh đâu mà nó diệt, tại vì nó đâu có hình tướng. Không có hình tướng thì không thể sanh diệt được. Nguy nguy tọa đoạn niết bàn thành. Chữ nguy nguy là rực rỡ, rực rỡ hay là rạng rỡ, lặng lẽ ngồi ở thành niết bàn. Ứng vật hiện hình tùy cơ phó cảm, ứng vật hiện hình tùy cơ phó cảm. Khi mà ứng gặp một cái việc gì đó thì liền hiện cái hình tướng đó, và tùy căn cơ mà cho người ta cái sự cảm ứng. Pháp Hòa ví dụ như là Đức Quan Âm á, mình có thể nói ngài là ứng vật hiện hình tùy cơ phó cảm đó. Khi mà gặp hữu sự gì tùy theo cái cảm ứng, cái điều mong mỏi của người ta mà ngài cảm. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ là mình phụng sự chúng sanh đó, là tùy theo những cái nhu cầu của chúng sanh người ta cần trong cái Phật Pháp mình cung ứng. Chẳng hạn như bây giờ cái căn cơ của những người trẻ ở đây là phải biết tiếng Anh. Cho nên bây giờ trong các cái điệp giới, trong các quyển kinh của mình là phải in cho một chút tiếng Anh vô cho những người trẻ họ đọc họ hiểu. Cho nên bây giờ cái điệp giới quy y Pháp Hòa phải thêm một hàng. Để làm gì? Để dịch cái tên của mấy em đó ra, cái dịch cái pháp danh ra tiếng Mỹ. Vừa rồi Pháp Hòa đi quy y cho Phật tử, trong đó có một cô người Tàu, cô người Hoa mà hoàn toàn cô không biết tiếng Việt. Rồi Pháp Hòa phải đi về, đi tới mấy cái chùa Hoa, đi kiếm cái điệp giới bằng tiếng Anh, tiếng Hoa để mình cho cô. Rồi Pháp Hòa nhớ là mấy lần gặp mấy cô người Trung Quốc á, họ cũng xin quy y. Rồi mình phải nói bằng tiếng Việt, xong rồi có người thông dịch lại. Tức là mình phải nói cái gì để người ta cảm. Mà bây giờ mình người ta ngồi trước đây rồi, rồi mình nói tiếng Việt, nói thao thao bất tận, rồi cô đó cổ cũng cứ ngó mình vậy thôi. Cổ ngó mình bằng con mắt Trung Quốc, mình nhìn cổ mình nói tiếng Việt Nam. Thành thử phải kiếm người để làm sao để mình nói những cái lời cổ cảm được. Tùy cái cơ mà ứng cảm là vậy đó. Cho nên bây giờ quý vị thấy là những cái đứa nhỏ nhà mình cũng vậy à. Mình muốn cho nó ăn chay thì mình phải ăn làm sao cho nó ăn theo mình. Mình phải tùy cái căn cơ của những đứa nhỏ mà nó ăn. Chứ mình đừng có quan niệm là mình phải ăn đúng mùng một với rằm. Thành thử ra con mình đã không bao giờ nó ăn chay với mình được. Cho nên nếu mình rồi trong cái bữa ăn đó, bây giờ có đứa nó không ăn chay được phải không? Mình nấu đồ ăn 4 món mỗi ngày thì trong đó 3 món kia còn mắng một món á, mình lồng cái rau cải vô cho nó ăn cho nó bớt. Thí dụ vậy cho nó làm quen từ từ. Cho nên là ứng vật hiện hình tùy cơ phó cảm, nhược hồng trung đại, trung chi đại khấu, tợ không cốc dĩ truyền thanh. Như hồng trung ngân vọng, tợ hang rỗng truyền thanh. Cái câu này là nó nói lên cái ví dụ cho cái trước. Cái sự mà cái sự ứng hiện của Phật á, của cái người có tâm lượng Bồ Tát á, tùy theo cái sự cảm ứng của chúng sanh, chẳng khác nào như một tiếng chuông vọng lên như hồng chung ngân vọng. Trong này mới dùng là nhược hồng chung chi đại khấu, tức là một tiếng chuông mà vọng lên á thì nó làm cho mọi người nghe cái tiếng chuông đó hết. Cũng giống như ở trong một cái hang rỗng mà mình hét lên một tiếng thì cái tiếng nó cũng thanh thao như thường. Có nghĩa là nhiều lúc đó mình làm cái việc nhỏ thôi nhưng mà nó có tác dụng lớn. Có nhiều khi mình đâu làm gì được lớn đâu, mình thấy một cái người bạn đạo mới tới tu, mình chỉ cần giúp cho người ta hiểu được à, ở chùa tới giờ làm gì một cách nhẹ nhàng đó. Mà những cái đó đó mà người ta để trong lòng như những cái tiếng đại hồng chung vậy đó. Tại vì người ta tới đây người ta chưa biết gì hết. Giống như hồi nhỏ mà đi học tiếng Anh đó, Phó Hòa đâu có biết gì đâu. Mà cái đứa bạn đó ngồi trước Phó Hòa, nó xoay qua nó biểu Phó Hòa học đi, còn 5 phút nữa là tới bài thi rồi. Tại vì mình đâu có nghe hiểu ông thầy ông biểu học đâu, cứ ngồi ngó trời ngó đất. Nó xoay qua nó thấy mình không biết tiếng Anh mà sao làm hay quá, ngồi ngó hoài không chịu học. Nó xoay qua nó biểu học đi, 5 phút nữa là phải trả bài thi. Phó Hòa nghe lời nó học mà nhớ được 5 chữ trong 5 phút. Cái hình ảnh đó tới bây giờ Phó Hòa không quên. 29 năm khi mới qua đi học tiếng Anh, hình ảnh đứa bạn mà nó ngồi trước mình, nó biểu mình học tiếng Anh, rồi đó mình cũng bắt chước người ta, mình nói tiếng Anh. Thấy ai mà đi ngang cái excuse me, mình không biết nói excuse me, mình lại mình nói please kiss me, nó cũng hiểu như thường. Cảm ứng mà. Nhược hồng chung chi đại khấu, tợ không cốc dĩ truyền thanh. Cái sự truyền thanh đó, cái sự truyền thanh, truyền âm thanh giữa mình với con người nó cũng hay lắm. Người ta tới người ta bấm chuông mà ta hỏi thầy, mấy bác ở chùa mình không biết tiếng Anh đâu nhưng mà nghe được chữ thầy, mấy bác chỉ ra cửa, thầy đi rồi, thầy chỉ ra cửa vậy. Nó cũng hiểu, nhưng mà nó hiểu là bác nói là thầy đi, nhưng mà nó thấy xe thầy còn ở nhà, nó chỉ vô xe. Rồi bác cũng hiểu, bác ý là bác hiểu là nó nói là thầy, bác nói thầy đi mà sao xe thầy còn. Bây giờ bác muốn diễn tả cho nó biết là thầy có người đó, bác chỉ một cái xe khác, bác ngầm ngây thơ vậy này. Nó hiểu là thầy đi tụng lắm A rồi. Truyền thanh hay vậy đó. À, ở đây có mấy anh đệ tử Mỹ của mình á, ảnh tới đây ngày thứ sáu thường ngồi thiền, thì cái người mà mấy ảnh gặp nhiều nhất là bác Trúc Hiền. Nhưng mà anh đâu có biết tên của bà là bà Trúc Hiền. Mỗi lần mà anh muốn nói cho Phó Hòa biết là cái bà đó làm sao là anh cứ nhăn răng ra với Phó Hòa là Phó Hòa biết. Tại vì nó đâu biết nó kêu bác Trúc Hiền sao mà nó không diễn tả gì được hết á. Mấy ảnh mà muốn nói bác Trúc Hiền là nó cứ nhăn răng ra đó, nó đưa cho bà là không hiểu rồi đó, nó nói bà Trúc Hiền á. Mà cái ý của nó nói gì mà không biết nghe. Nguyện thùy vô cực chi đại bi. Xin hãy rủ lòng từ bi không cùng. Từ bi mà từ bi không có biên giới gọi là vô cực chi đại bi. Chữ chi là chữ phụ. Nếu mình nói là vô cực đại bi thôi, nhưng mà vô cực chi đại bi tức là lòng từ bi không có ngăn mẻ. Dám thử nhất thời chi Phật sự. Đó, cái chữ chi đó là cái tiếng đệm để cho nó hay vậy đó. Xin hãy rủ lòng, chữ thùy đó, chữ thùy là rủ lòng xuống. Cho nên mỗi lần mình nói nguyện Phật thùy từ chứng minh gia hộ, thì cái chữ thùy từ là gì? Xin hãy rủ lòng từ xuống. Mình nói ra tiếng Việt là xin hãy rủ lòng thương à. Cho nên cái tiếng Hán gọi là thùy từ. Quý vị thường nghe không? Tụng kinh nghe hoài chữ đó phải không? Thùy từ. Chữ thùy là rủ lòng xuống. Thùy nguyện thùy vô cực chi đại bi, dám thử nhất thời chi Phật sự. Xin hãy rủ lòng thương mà chứng dám cho Phật sự của chúng con. Bây giờ Phật sự đây là Phật sự gì? Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng. Tức là giờ này là trên hết là có các vị đệ tử cầu xin lễ sám hối này. Sư sùng từ bi đạo tràng sám pháp, cung kính thực thi phương pháp sám hối đạo tràng từ bi. Kim đương đệ nhất quyển, đang là quyển thứ nhất. Chữ kim đương đó, đương là quyển thứ nhất. Công đức khắc hài viên mãn ư nội. Công đức làm xong, viên mãn ở bên trong. Tại vì á, khi mình một cái việc gì mình làm xong rồi thì cái lòng mình đó làm sao? An vui. Cho nên ở trong này dùng cái từ là viên mãn ư nội. Chữ nội là bên trong á. À, chữ ngoại là bên ngoài. Cho nên mình mới lúc mình sái tịnh đó, mình nói không? Đảng địch đàn tràng sao? Nội ngoại, nhớ không? Phù thử thủy giả bát công đức thủy, tự thiên chơn tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần phản tác tử kỷ, quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng. Thì đừng có nói là trời thầy ổng tụng kỹ ghê vậy, ổng tụng cho bà nội bà ngoại mình luôn hết. Rồi ở sao mà khen thầy nức nở vậy đó, mà tưởng mình hiểu chữ Hán. Hỏi thầy tụng gì đó, bà không nghe hả? Thầy tụng cho bà nội bà ngoại. Thôi mấy vị ngồi sao á, hỏi thầy ổng tụng gì mà tôi nghe có nội có ngoại mà tôi đang cúng ba thôi. Cái bác kia bác dịch lại, bác nói nãy giờ thầy tụng cho ba bà rồi, nhưng mà giờ bà thầy đang tụng luôn cho nội ngoại bà. Nội ngoại, chữ nội là bên trong, chữ ngoại là bên ngoài. Công đức khắc hài viên mãn ư nội, tức là bây giờ cái đạo tràng này tụng xong một quyển thứ nhất rồi, đạo tràng bên ngoài đã xong, con vui quá, trong lòng con mãn nguyện quá. À, trong lòng mãn nguyện là viên mãn ư nội. Sửa bài đàn tràng, trang hoàng tượng biết. Tu thiết đàn tràng, chữ tu thiết tức là mình sửa và thiết. Chữ thiết này là thiết kế, chữ sửa là chỉnh sửa. Chẳng hạn như bây giờ mình thiết kế một bình hoa, nhưng mà sau đó mình để trên bàn thì mình phải chỉnh sửa cho nó ngay, cho nó đẹp. Mình mai một cái khăn màn gọi là thiết, nhưng mình để trên đây rồi mình phải chỉnh lại, cho nên ta kêu trần thiết hay là tu thiết. Tu thiết đàn tràng phô thư cám tượng. Sửa bài đàn tràng trang hoàng tượng biết, tức là mình là lau chùi những cái tượng á, lau hình lau tượng đó. Đăng nhiên hỏa thọ hương phúng đàn trầm, đèn nhúm cây lửa hoa tỏa trầm đàn. Tức là mình dùng đèn và mình dùng nhan trầm. Tán ngũ sắc chi danh hoa, rải năm màu những cây hoa danh hoa nổi tiếng. Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn trong cái bình hoa, quý vị thấy có cẩm chướng nè, có cúc nè, có ly ly nè, thí dụ vậy. Rồi có thêm gì hoa hồng hay hoa gì đó, thì hoa nào nó cũng có cái tên đó, và hoa nào nó cũng đóng một cái vai trò đặc biệt của nó. Thì thường thường á, người ta muốn nói lên cái bình hoa đó cho nó danh, nó hoa mỹ mà, Đấy, tán danh hoa. Tức là trong cái bình hoa này toàn là những hoa nổi tiếng. Cũng giống như hồi chiều á, mấy cô mới nói với phò, nói trời ơi bữa nay á, mình ăn hai bữa cơm trưa cơm chiều á, bữa nào cũng là rất là ngon. Pháp Hòa mới nói trời bữa nay trăm hoa đua nở đó. Người làm xôi vị cũng ngon, thí dụ vậy đó. Người nấu kho cũng ngon. Đó là danh vị, tức là những vị này, những món vị này, vị nào nó cũng ngon. Cái câu này nó hay lắm. Nó có một cái ý gọi là khen, mà để rằng thấy rằng khi mình cái tâm thành và mình đem những cái phẩm vật đều là những phẩm vật có tiếng. Tán ngũ sắc chi danh hoa, hiến thời chân chi diệu quả. Hiến thơm ngon nhiều diệu quả, tức là nói về trái cây, hoa trái. Ca dương phạm bối. Cái chữ phạm này á, ý muốn nói là cái tiếng, cái tiếng tụng. Còn cái chữ, hay là nói về kinh. Còn chữ bối là cái chiếc lá bối. Tại vì ngày xưa đó, người ta chép kinh ở trên lá bối. Hồi đó không có giấy. Thời xưa người ta chép kinh ở trên lá bối. Vì vậy cho nên sau này dù kinh chép trên giấy, nhưng người ta vẫn dùng một cái từ xưa để nói lên quyển kinh là bối diệp. Chữ diệp là lá, bối diệp tức là lá bối. Và khi mà người ta nói phạm bối là mình phải hiểu đó, đó là quyển kinh đó. Đó là quyển kinh đó, và đó là những lời dạy của Phật được khắc ghi trên lá bối. Và đây là một cái từ mà để người ta ca ngợi. Ca dương phạm bối, tức là chúng con tụng những cái lời hay đẹp ở trên cái lá bối đó. Xưng tán hồng danh. Nhớ không? Nhớ hồi trưa mình học không? Chữ xưng tán tức là ca ngợi. Đối với Phật Bồ Tát thì chúng ta gọi là hồng danh. Còn người đời thì thí dụ như người ta quý thì kêu là quý danh hay là mỹ danh thôi. Hồi xưa người ta tu á, người ta do tu mà ta có hồng danh. Còn mình do số 1 á, mà mình được làm sao? Mang danh, mang tiếng á. Xưng tán hồng danh, hành đạo nhập thiền. Hành đạo nhập thiền, tụng kinh trì chú, phúng kinh trì chú. Sở tập công đức, tức là con xin huân tập hết các công đức này lại. Công đức cúng đèn, cúng hoa, cúng trầm, công đức tụng kinh, công đức trì chú, công đức lễ Phật, tất cả công đức con xin tập lại. Thì trong thường thường quý vị thường nghe là tập thử công đức, tức là tất cả những công đức hồi nãy đó, xin gom lại. Chuyên thân hồi hướng. Xin đều hồi hướng. Bây giờ hồi hướng cho ai? Thường trú chân từ tam bảo hội hạ. Chúng con xin hồi hướng cho thường trú chân thật từ bi của tam bảo trong pháp hội. Thưa đại chúng, mình đã học 6 cái nghĩa của chữ tam bảo rồi. Thì mình biết rằng tam bảo là chân thật. Phật là chân thật bởi vì Phật là giác. Pháp chân thật bởi vì Pháp là nghĩa là từ bi trí tuệ. Tăng chân thật bởi vì Tăng là sống hòa thuận thanh tịnh. Cho nên thường 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 trụ tam bảo, chân thật từ bi. Hộ pháp chư thiên, con xin hồi hướng cho các vị hộ pháp chư thiên. Cái chữ hộ pháp á, tức là các vị thần hộ pháp. Quý vị mình có muốn được chư vị hộ pháp giúp mình không? Mình luôn luôn mong mỏi hộ pháp gia hộ cho mình. Nhưng mà như thế này nè, nếu mình trong thâm tâm của mình không có pháp thì sẽ không được hộ pháp. Mình muốn được hộ pháp thì mình phải có pháp ở trong thân, trong tâm mình, người ta mới hộ. Tại vì ta phát nguyện rồi, người ta phát nguyện những người nào có pháp thì người ta mới hộ. Còn mình không có pháp làm sao người ta hộ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị nói như thế này: tôi chỉ hộ cho những người nào chịu đi chùa mỗi tối tôi chở đi tụng kinh thôi. Hay tôi hứa là tôi sẽ hộ cho các vị Phật tử nào muốn đi nghe pháp mỗi thứ bảy không có xe tôi ghé tôi chở. Bây giờ mình nói chị rảnh không? Chị sẵn đường chị đi chùa, chị ghé casino, chị bỏ em xuống giùm. Chị đâu có chịu đi chùa, sao tôi hộ cái chuyện đó được? Tôi chỉ hộ đi chùa thôi, cho nên chị đi chùa tôi chở. Mặc dù tôi cũng thuận ấy, nhưng mà tôi không thể drop chị xuống đó được. Tại vì tôi biết cái chỗ đó là cái chỗ khổ, thì tôi không thể nào tôi hộ chị cái chuyện đó được. Cho quý vị nhớ chữ hộ pháp đó. Mình muốn hộ pháp hộ mình thì mình phải có pháp người ta mới hộ. Mình không có pháp là người ta không hộ đâu. Cho nên là mình mới thấy trời ơi, tại sao mà mình bị đủ thứ chuyện đó, là mình nhớ nhiều khi mình phải quán lại mình có Phật pháp trong người mình không. Tại vì các vị hộ pháp người ta nguyện á, là người ta chỉ hộ cho những người có pháp. Còn mình không có pháp là người ta không hộ. Cho nên không phải cầu hộ pháp là người ta hộ đâu. Phải không? Mà trong thâm tâm mình phải luôn luôn có Phật pháp. Mình phải học Phật pháp, phải tư duy Phật pháp và phải hành trì Phật pháp, thì chư vị hộ pháp mới hộ mình. Chư hộ pháp chư thiên thượng trung hạ giới thần kỳ, thần linh trong cõi thượng trung hạ, vong linh xa gần vô biên tình huống, viễn cận vô biên linh huống. Bởi vì ở trong thường thường quý vị tụng trong Lương Hoàng Sám, quý vị sẽ nghe là các vị thượng trung hạ tòa đó. Quý vị sẽ nghe câu này thường ở trong cái quyển văn Lương Hoàng lắm. Bởi vì có những vị thượng tọa, trung tọa và hạ tọa, cho nên ta nói gọn là thượng trung hạ tọa. Đó, đúng nếu mình dịch, nếu mình nói cho đủ là thượng tọa, trung tọa, hạ tọa. Cũng giống như giờ mình ngồi trong bàn ăn vậy đó. Thượng tọa là thầy, trung tọa là người lớn, hạ tọa là con nít. Thì bây giờ tất cả đều ngồi chung một bàn đó hết. Nhưng mà trong này có lớn, vừa và nhỏ. Cũng giống như mình đó là lão, trung, ấu. Lão niên, trung niên, ấu niên. Viễn cận vô biên linh huống, tức là các vong linh mà xa gần trong tất cả các tình huống. Phổ hiền dám thử công đức. Phổ hiền tức là ngài Phổ Hiền á. Tại sao trong này lại thỉnh ngài Phổ Hiền? Bởi vì ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện. Mà ngài Phổ Hiền phát cái nguyện á là có bao nhiêu nguyện? 10 nguyện Phổ Hiền. Và trong đó có một cái nguyện là hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh nào có nhu cầu tu thì ngài Phổ Hiền sẽ ứng hiện, sẽ đáp ứng. Cho nên mình nhớ chẳng hạn như Phật tử ở bên Cali đó, có một vài bác lớn tuổi muốn đi qua đây mà không biết đường đi, thì mình phát nguyện mình nói giờ con cũng đi, con dẫn bác đi, mặc dù con không biết bác là ai, nhưng mà giờ quý bác muốn đi thì con dẫn cho đi, con giúp cho quý bác mua vé, thí dụ vậy, để thôi với bác đi lạc, đi thế này thế kia đó. Hằng thuận chúng sanh là bác muốn đi chùa, con chịu khó con dẫn đi chùa. Và bác mới nói là bác nghe nói ở cái thành phố Las Vegas nó lớn lắm, mà vô tới đó rồi là đủ trò chơi hết, con chở bác đi được không? Mình không thể chở. Nói dạ, cái đó con không hộ cái đó được, tại vì con nguyện con hộ pháp chứ con không có hộ casino, thí dụ vậy. Cho nên Phổ Hiền dám thử công đức. Cho nên thường thường người ta tạc cái tượng ngài Phổ Hiền á, lúc nào ngài cũng ngồi trên con voi. Đa phần lớn là ngài ngồi trên con voi. Nhưng mà cái hình tướng của ngài á, là ngài làm sao biết không? Có khi người ta tạc cái tượng ngài cầm cuốn sổ. Cầm cuốn sổ để làm chi? Ghi cái hạnh nguyện, ghi sổ cái hạnh nguyện. Có khi ngài Phổ Hiền cầm cây ngọc Như Ý, hãy anh nguyện cái gì thì ngài Phổ Hiền sẽ vì hạnh nguyện đó mà làm cho anh như ý. Hàm sinh hoan hỷ chi tâm, xin tất cả hãy sanh tâm hoan hỷ ở trong lòng, đem ân đức trải thiên giới nhân gian. Mình làm cái gì mà mình có được cái cái tâm hoan hỷ nó quan trọng lắm. Hàm sinh hoan hỷ tâm, cầu mong cho mọi người ai cũng đều sinh cái tâm hoan hỷ. Hồi trưa giờ quý vị có hoan hỷ không? Mình làm ở dưới bếp cực mà mình có hoan hỷ không? Có. Người rửa chén cũng hoan hỷ, người nấu ăn cũng hoan hỷ, ăn thiếu cũng hoan hỷ, mà ăn dư chút no, hơi no cũng hoan hỷ. Thì hàm sinh hoan hỷ để làm gì? Để lưu ân trạch ư thiên thượng nhân gian. Đó, lưu tức là mình để lại cái ân đức, mình lưu lại cái ân đức cho trên thế gian này. Cho nên quan trọng đó, mình làm cái gì đó, mình cứ sanh tâm hoan hỷ, mình lưu lại cái đức cho con, cho cháu, cho người sau. Làm gì cũng sanh tâm hoan hỷ. Thí dụ bây giờ quý vị mình ở nhà đó, mình đóng một cái ghế ngồi, sanh tâm hoan hỷ trong khi mình làm. Mai mốt mình có 100 tuổi già, cái ghế đó còn đó, con cái nó cũng ngồi đó và nó nhớ mình. Cái ghế là hồi xưa ba tôi làm nè đó. Cho nên việc gì mình làm, mình cũng đều sanh tâm hoan hỷ để lưu lại cái ân đức. Lưu ân trạch ư thiên thượng nhân gian, tuyên hóa nhật ư thử phương tha giới. Mặt trời giáo hóa hiện phương này cõi nọ, đạo tràng viên mãn mang lại lợi ích, viên mãn đạo tràng xuất sinh thù lợi. Thiết niệm kim thời cầu sám hối thiết nghĩ giờ này cầu sám hối đệ tử, sám hối tội lỗi cho tiêu tan, nghinh đón phước đức an lành. Sám thích tội khiên, nghinh tường tập phước. Mình sám hối tội lỗi mình, bây giờ bắt đầu nó tiêu tan. Tội khiên tức là tội mình nó tiêu rồi đó. Nghinh tức là mình chào đón, nghinh tường tập phước. Phục nguyện là lại nguyện. Một đời tội cấu băng tiêu, nhất sinh tội cấu băng tiêu. Nhất thiết nghiệp duyên tuyết tịnh. Một kiếp nghiệp duyên tuyết sạch. Hay là nói cách khác là xin cho nghiệp của con nó sạch, nó trắng như là tuyết. Thưa đại chúng mình nhớ là chữ nghiệp á, thì nó có hắc nghiệp, nó có bạch nghiệp, phải không? Thí dụ như người ta mà mỗi lần mà ai gặp mình cái mình chắp tay mình nói mô Phật, thì chị hoan hỷ chị giúp giùm tôi cái này, nói riết cái nó thành cái thói quen, thì cái đó gọi là cái gì? Nghiệp, bạch nghiệp. Còn nếu mình nói bậy nói bạ riết cái nó cũng thành cái nghiệp, thì cái đó gọi là hắc nghiệp. Cho nên ở đây cái chữ nghiệp nó không có xấu. Chữ nghiệp là cái thói quen của mình, nhưng mà quan trọng là cái cách mình huân cái nghiệp gì. Cho nên trong này mới dùng cái từ là nhất thiết nghiệp duyên tuyết tịnh, tức là làm cho tất cả nghiệp của con, tức là hành động thói quen của con, vừa sạch và vừa trắng. Vừa sạch vừa trắng là tuyết tịnh. Nhất tâm giải ngộ một tâm gì, một tâm mà tỏ ngộ, một đường hướng đến chân như, hướng nhất lý chi chân như, nhất niệm hồi quang tháo nhất thừa chi diệu đạo. Một niệm mà mình, một niệm quay về thì mình sẽ một thừa, mình tạo nên diệu đạo. Tức là làm sao mình quay về được, nhất niệm hồi quang. Có nhiều khi cả đời mình mê, chỉ cần một giây phút trở về. Quý vị có nhớ cái câu đó không? Sáu nẻo luân hồi mờ mịt, người mê cảnh cũng là mê. Một phút giác ngộ trở về, tâm không tội mới là không. Quý vị thường nghe mấy câu đó mà. Cái mình đang sống trong sáu nẻo luân hồi mờ mịt, người mê cảnh cũng là mê. Tại vì mình mê rồi thì cảnh sao nó sáng được. Mà nói theo thơ văn của Việt Nam mình thì nói là sao? Cảnh cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mình mà buồn rồi thì cảnh nào mà nó vui cho được, cảnh nào nó cũng buồn hết. Cho nên chỉ cần một niệm hồi quan, tức là một phút mình quay về thôi, thì tất cả những cái đó nó trong hết. Hồi nãy trước khi ra đây có một Phật tử gọi phone ở Mỹ. Con biết quý thầy, quý bạn của con nói tên của quý thầy cho con nghe cả 5-6 năm nay rồi, con nghe con để đó chứ con đâu thèm quan tâm. Hỏi ra thầy nào con cũng biết mà con nghe thôi, con không quan tâm. Tự nhiên có một ngày nọ, con đang làm ở trong hãng, con để nhạc con nghe. Bạn con đi làm đi ngang hỏi anh đang nghe cái gì vậy? Nói tôi nghe nhạc. Bạn nói anh nghe nhạc làm chi? Nè, bấm YouTube nè, nghe quý thầy giảng đi. Bấm xong 2 tháng nay, bây giờ một ngày 2 vợ chồng nghe 8 tiếng. Trong hãng cũng nghe, lên xe cũng nghe, về nhà cũng nghe. Phong bà nói bụng coi chừng tổ quả. Nhưng mà người ta vui lắm. Tại vì tự nhiên một cái giây phút nào người ta nghe được cái lời lầm, người ta tỉnh. Hồi nào người ta cũng nghe, nhưng mà nó chưa có đủ thấm để người ta hồi quan. Tự nhiên có một giây phút đó người ta hồi quan, tức là nhất niệm hồi quan, thấy được diệu đạo. Trời ơi, chỉ cần một phút quay về con thấy đạo màu nhiệm vô cùng, mà xưa nay con không biết. Nhất niệm hồi quan, tháo nhất thừa chi diệu đạo, chuyên khổ duyên nhi thành lạc cụ, chuyển khổ đau hóa thành an lạc. Chuyển khổ duyên, tất cả những cái duyên làm mình khổ đó, mình chuyển nó đi để nó thành ra đầy đủ cái sự an lạc. Chữ lạc cụ, cụ là đủ, chữ cụ là đủ, đầy đủ. Hồi xưa là mình khổ đầy đủ, hồi xưa là mình khổ cụ, bây giờ là lạc cụ. Cho nên quý vị nhớ nha, chữ địa ngục dịch làm sao? Địa ngục dịch nghĩa là khổ cụ. Còn bây giờ cực lạc là gì? Lạc cụ. Hồi xưa là mình khổ đầy, bây giờ vui đầy. Chuyển khổ đau như thành lạc cụ, sái nhiệt não như tác thanh lương. Chữ sái là gì biết không? Sái là rưới. Thí dụ như thế, nhất sái trần ai trừ câu quế, tức là lấy cái bông nhúng cái một rẫy ra, một sái một cái rẫy nước ra. Sái khô mộc, rải cái nước này lên cái cây khô á, sái khô mộc như tác dương xuân, rưới nó lên mà cây khô mà nó cũng xanh lại như mùa xuân vậy đó. Sái khô mộc như tác dương xuân, trái nó lên. Sái nhiệt não như tác thanh lương, chỗ nào mà nóng bức cũng trở thành ra chỗ mát dịu. Chữ thanh lương là mát dịu, nhiệt não là nóng bức. Làm cho nóng, rưới cái chỗ nóng bức cho mát trong. Tổ nể hôn thân, quyết định vãng sinh ư tịnh độ. Tức là tổ nể, tức là tổ tiên của mình á, các vị tổ tiên tôn thân của mình quyết định vãng sanh ở tịnh độ. Hiệp môn nhân quyến, tức là mình bây giờ mình cầu cho người sống á. Môn nhân hiếu quyến, thường thường á mình đi đám tang á, gia đình nào mà người ta mới có người mất, người ta còn đang trong thời gian để tang, thì mình gọi là tang chủ. Cái người chủ mà người ta đứng ra, người ta đại diện cho cả nhà để làm cái lễ tang này gọi là tang chủ. Còn cả gia đình của người ta thì mình kêu là tang quyến. Còn nếu mà người mất là cha là mẹ, mà cái người quỳ lại là các con các cháu, thì mình gọi là hiếu quyến. Nhớ mấy cái từ đó. Hiếu quyến tức là các con các cháu này là những người hiếu thảo, hiếu quyến. Còn nếu mà cái người mất là một vị thầy, mà những người đệ tử quỳ ở dưới đó mà thắp nhang mà cúng, chúng ta gọi là hiếu đồ. Hiếu đồ tức là những đồ đệ có hiếu đối với thầy. Đi tu không có gia đình thì sao kêu tan quyến được? Đi tu không có đệ tử, không có gia đình, không có gia đình chỉ có đệ tử thôi, cho nên mình gọi là hiếu đồ. Còn người kia người ta có gia đình, người ta có con, có cái, có cháu thì kêu là hiếu, hiếu quyến. Nhưng mà nếu người ta xả tan rồi, người ta không có để tan nữa thì không được gọi là tan chủ. Mà lúc đó là gọi là gì? Chủ sĩ. Lúc đó mình gọi là gia chủ hay là trai chủ. Trai chủ tức là người chủ hôm nay thành tâm thiết cái lễ trai cúng này. Còn nếu mà cái danh từ chung, chẳng hạn như đám cầu an, thấy không? Đám cầu an hay là đám cúng trai tăng bình thường, ta không có chuyện gì đặc biệt thì mình dùng cái từ là trai chủ thôi, hay là gia chủ, chứ mình không thể dùng mấy cái từ khác được. Người ta tới người ta xin lễ cầu an, người ta tắt bạch cầu an, mình nói mời hiếu quyến hay là mời tang quyến là không được. Người ta còn để tang mới kêu tang quyến hay là tang chủ. Cho nên quý vị mà để ý mà nghe những cái buổi cúng và quà cúng là mình gọi đúng. Người ta làm sao mình gọi vậy. Còn bây giờ thí dụ như bây giờ nè, trong cái đám cúng đó, hàng tuần chủ nhật nè, có người cúng cho anh, có người cúng cho chị, có người cúng cho cha mẹ, rồi mình kêu sao cho nó đúng. Mình kêu tang chủ thì nó dính người ta. Cho nên cái từ phổ thông lúc đó là gì? Trai chủ. Những người chủ hôm nay xin được thiết những cái lễ cúng, cái danh từ chung hết, không có đụng. Còn nếu mình cúng riêng cho một người nào thôi, cái gia đình đó thôi, ví dụ trong một cái đám tang thì mình gọi đúng đích danh cái hoàn cảnh của cái gia đình trong lúc đó. Cho nên ở trong này mình mới nói hiệp, hiệp là cùng, chữ hiệp là cùng. Môn nhân quyến tức là những người thân quyến trong cái dòng tộc đó. Cả nhà quyến thuộc mong được hưởng mãi đến tuổi già, phương đương vĩnh hưởng ư hà linh, đẳng oan thân như cộng mộc ân ba, tức là kẻ thân đồng tấm gọi trong cái sống ơn. Cái ơn là cái ơn là ơn gì? Cái ơn của Phật pháp, ai cũng đều thấm nhuần được sống ở trong cái ơn đó. Mà ở trong này người ta dùng cái từ là ơn ba, tức là mình được thấm nhuần trong những cơn sống, mà sống này là sống ơn đức. Dự phàm thánh nhi đồng tê bảo địa, tức là người phàm thánh cùng dạo chơi nơi đất báo. Kim tắc y văn sám hối, nay theo kinh văn này mà sám hối, còn lo khó tránh tội nghiệp nhỏ nhiệm, lo khủng vi tế tội nghiệp nan đào, tái lao tôn chúng đồng cầu sám hối, nhọc xin đại chúng cùng nhau một lần nữa mà xin sám hối. Tức là nói như thế này, mặc dù mình thiết lễ sám hối rồi, nhưng mà e những cái lỗi nhỏ nhặt đó vẫn không tránh khỏi, thôi thì một lần nữa tái lao. Tái tức là một trở lại, xin nhọc làm nhọc cho đại chúng hãy một lần nữa đồng cầu sám hối. Thí dụ như là mình nói ví dụ như thế này, thí dụ bây giờ hôm nay mình làm một cái lễ cầu nguyện, chuẩn bị rất là kỹ rồi, tụng niệm rồi đàng hoàng, nhưng mà trong khi mình thực hiện cái lễ này á, không chừng cũng có một chút lỗi vi tế mình không thấy. Chẳng hạn như là mình ra mình cắt cái hoa, mình vô tình đó, mình cắt nhầm con sâu nó đậu ở trên cái lá hoa đó, mình không biết, thì cái đó gọi là vi tế, mình không hay, không biết. Thì cho nên cái người ta ở đây là một cái lời sám hối rất kỹ và rất tha thiết. Chúng con sám hối những cái thô, nhưng mà e những cái vi tế con cũng xin lỗi luôn. Chữ tái lao tức là mình xin làm nhọc cho đại chúng thêm lần nữa đi. Thôi đại chúng nãy giờ tụng kinh nè, ngồi nghe giảng nè, thôi bây giờ tái lao chút nữa đi, ngồi ráng thêm hai câu nữa là xong rồi. Tái lao. Nãy giờ mình ngồi mình ẹo theo kiểu này kiểu kia, rồi mình ngó đồng hồ, mình nhắm mắt, mình thử mình thiền của nó ra làm sao, mình đủ kiểu hết. Em ngồi trên này em cũng thấy đó chứ, nhưng mà em nói thôi tái lao nhọc chút nữa đi. Nhọc chút nữa tái lao tôn chúng đồng cầu sám hối. Ví dụ như mình nói xin hòa thượng đã mất rồi, nhưng mà xin ngài hãy từ bi trở lại cõi đời này, làm đó hoa ưu đàm nở để cho đại chúng chúng sanh được hưởng. Thì một cái danh từ rất là hay và rất là đẹp mà chúng ta dùng cho các vị tôn đức, tái hiện đàm hoa. Tái tức là trở lại, hiện tức là nở ra, đàm hoa tức là hoa đàm. Ý mình muốn nói xin ngài hãy trở lại, mà mình nói một cách rất là chữ nghĩa như vậy đó, tái hiện đàm hoa. Mấy cái từ xưa ta dùng để diễn cảnh diễn tả mà các vị hòa thượng mất hay lắm. Các ngài đã vắng bóng ở cõi này, nhưng mà cõi kia thêm bóng. Cho nên tiếng Việt nói đó, ta bà vắng bóng, vắng bóng, ta bà vắng bóng, cực lạc thêm hoa. Vắng ở cõi này, nhưng mà cõi cực lạc thêm một tòa sen. Như vậy thì quý vị thấy mình có sống và có chết. Mình đâu có sống chết gì đâu, mình ẩn đây mình hiện khác thôi. Mình là cái người ẩn đây hiện kia. Giống như Phật Thích Ca đó, bây giờ ngài vắng ở đây phải không? Nhưng mà ngài đang ở đâu? Ngài đang hiện ở một cái quốc độ nào khác để ngài giáo hóa, mà mình đâu có biết. Đó, bây giờ mình ở đây mấy chục năm nè, mình đang hiện ở đời này. Nhưng mà mai mốt này mình không còn ở cõi này nữa, thì mình ẩn ở đây, nhưng mà mình hiện chỗ khác. Nhưng mà nếu có tu á, là mình hiện theo cái nguyện. Còn mình không khéo tu á, mình tạo nghiệp, thì mình sẽ hiện theo cái nghiệp của mình. Cho nên mình phải, tại sao đời này á, mình phải tu, tu để chuyển cái nghiệp. Tu để chuyển cái nghiệp, mà cái nghiệp mình được chuyển rồi thì mình cũng sát sinh, nhưng mà sinh trong cái an lạc, sinh trong cái sự an vui, chứ không sinh theo cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mình sinh ra là mình không có thay đổi được. Đời này, đời trước mình tạo nghiệp dữ, cho nên đời này mình hiện thọ cái thân này. Cái thân quả báo mình lùn cao mập ốm đen xấu trắng gì đó, đó là báo thân. Nhưng mà mình ráng mình sống với cái pháp thân của mình, để mình ứng hiện các thân, tập thử công đức, tạo những công đức. Có cái báo thân này nhiêu cũng được, nhưng mà phải dùng cái báo thân này để tạo công đức. À, dù báo tạo công đức để rồi mai mốt á, khi mình bỏ cái báo thân này rồi mình thọ cái báo thân khác, nhờ công đức này nè, nhờ dùng cái báo thân này tạo công đức, đời sau cái thân tướng mình nó làm sao? Nó tốt đẹp hơn, nó trang nghiêm hơn. Rồi bây giờ mình ráng tạo cái hoàn cảnh cho tốt, để mai mốt mình cũng tiếp tục sống với hoàn cảnh tốt hơn, hay là ít nhất cũng cỡ này chứ không thể thua. Hoàn cảnh mình bây giờ là gì? Có ăn có mặc, sống một cuộc đời không có lo lắng, mình được tự tại tiêu dao gì đó, đỡ hơn những cái người sống trong đau khổ. Tội nghiệp mấy Phật tử ở xa, mấy ngày nay người ta nghe Canada bị khủng bố, người ta lên mạng người ta bấm liền, người ta coi thầy Pháp Hòa có ở gần đâu đó không. Rồi mấy Phật tử biết là không có sao hết, rồi email về họ nói con nghe Canada khủng bố, con không biết thầy có ở gần, con bấm lên coi em mình tin với Ottawa nó bao xa, con biết là thầy ở rất xa, cho nên con cũng mừng. Con mừng là thầy ok, nhưng mà con cũng cầu nguyện cho người không ok. Tức là mình nói như vậy để mình biết là có những cái hoàn cảnh, có nhiều khi người ta ở những cái chỗ không được an toàn, còn mình thì mình có cái phước hơn, mình sống được cái chỗ tốt, thì phải biết là cái đó chút phước còn lại của mình đó, tu tập thêm để cái phước đó không có mất. Thôi thì hôm nay trong hai cái buổi Pháp Hòa giải thích về một cái bản văn ở trong Lương Hoàng Sám, thì thưa đại chúng và chư tổ, đây là những lời của chư tổ, nhưng mà những lời này vừa có tính cách giáo lý, mà vừa có tính cách văn chương, vừa có tính cách nhắc nhở mình trên bước đường tu. Thì mình là người sau, mình thấy cái gì hay của người trước thì chúng ta luôn luôn mang ra học, để chúng ta nếu mà ở cái hình tướng thì chúng ta làm giàu cho sự hiểu biết của mình, còn nếu mà ở trên cái phương diện tu hành thì nó trợ duyên thêm cho mình rất nhiều. Chẳng hạn như là hồi sáng này mình nghe một bài á, trong đó có một câu: nhiều khi chỉ một bọt, một cái miếng bọt mà mình cũng quậy lên thành sóng. Thì tự mình nói với mình, thôi thì bây giờ trong cuộc sống cái gì nó nhỏ nhỏ mình bỏ qua, chứ tại sao chuyện nhỏ mình lại xé ra to. Mình phải học là chuyện nhỏ phải biến thành không, chuyện lớn biến thành nhỏ, thì cái đó mới gọi là tu. Tại vì tu nghĩa là chuyển. Hồi nãy đó mình nói là chuyển khổ thành vui, thì bây giờ mình phải chuyển những cái rắc rối, những cái phiền hà thành ra những cái an vui, những cái tự tại, những cái nhẹ nhàng. Chứ tại sao mình lại làm cho nó lớn chuyện? Mà hiểu được như vậy cái thì mình thấy một lời này của tổ nhắc mình quá đúng mà quá chí lý. Có nhiều khi trong cuộc sống để ý có chuyện chút à, mình cũng làm như là chuyện lớn. Thì các ngài quở mình bằng một câu là: nhiều khi chỉ một hột bọt mà mình cũng quậy ra làm sóng. Mình hay vậy đó chứ. Phải chi đưa cho mình một cuốn kinh mà mình quậy sao mà thành ra được nhiều chục cuốn kinh. Trao cho mình một cái câu, một sâu chuỗi thôi mà mình quậy ra thành mấy trăm ngàn sâu câu chuỗi để niệm Phật, thì cái đó nên quậy. Thôi chúc đại chúng an vui. Bây giờ mình hồi hướng. Thì trước khi chúng ta hồi hướng, Pháp Hòa xin thông báo là ngày mai mình sẽ có chương trình chích ngừa cảm cúm mùa đông. Thì Thành á, sẽ đến đây chích ngừa cho quý bác trước vào lúc sáng sớm, tức là khoảng 7 giờ rưỡi đó, 7 giờ rưỡi 8 giờ Thành em Phật tử mình ở đây đó, thì Thành sẽ đến đây chích trước cho mấy bác trong ban làm bếp á, quý bác chích trước đi để làm việc. Rồi khoảng 9 giờ thì nhóm dược sĩ sẽ đến đây để chích ngừa chung cho tất cả Phật tử hết. Thì quý vị nhớ mang cái healthcare theo để điền vô cái form á, cái tờ giấy đó trước khi mình chích ngừa. Dạ, thì thôi xin thông báo như vậy để đại chúng được biết. Hôm qua hôm kia Thành cũng đến đây chích xong cho quý thầy quý chú rồi. Thì Thành, Pháp Hòa có nói Thành lên sớm ngày Chủ nhật để Thành chích riêng cho quý bác trong ban làm việc, để quý bác làm việc khỏi xếp hàng ở mấy cái bàn kia. Dạ. Ngày mai sáng chúng ta cũng sẽ thức chúng lúc 5 giờ và đúng 6 giờ chúng ta có mặt trên này để ngồi thiền, và 6 giờ rưỡi chúng ta tiếp tục sám hối. Dạ.
Con luôn tu tiên.